công, ai có chân người đó đi mà lấy.
Ơ, con trai gì mà chả ga lăng gì hết, cứ ngửa mặt lên trời đấm ngực tự hỏi tại sao mình không có bạn gái nữa đi.
Kệ tôi,
tôi không có bạn gái, nhưng mà em gái thì đầy cả rổ nhá.
Xí, toàn em từ trên trời rơi xuống chứ gì. Nói thế thì nấm cô nương ta đầy cũng đầy anh trai nhá.
Thế nấm có thích có anh trai không?
Có chứ, ước mơ từ hồi bé của tớ mà. Mà sao lại hỏi thế?
Thì gọi tớ là anh đi.
Còn lâu, và dừng mơ và bắt con tưởng bở nhá. À, có một chương trình kết nối yêu thương rất tình cảm của cô em gái dành tặng sinh nhật anh trai mình này.
Aloha, sinh nhật đến rồi nhé. Thế là thêm một tuổi nữa rồi nhé, đồng chí anh. Năm nay sinh nhật 24 tuổi rơi vào ngày chủ nhật nhỉ. Biết thế nào tối nay cũng được dẫn đi ăn kichi này, thịt lắm cơ. Nhưng đồng chí em vẫn không quên nhiệm vụ dễ thương là chúc mừng sinh nhật đâu nghe. Tuổi 24 rồi, cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn với công việc và tình yêu, trách nhiệm, lo toan, tự lập và nhiều lắm ấy. Và lời chúc thứ N, gọi là lời chúc thứ N vì em muốn dành mọi lời chúc tốt đẹp nhất cho đồng chí anh đó. Cuộc đời lúc nào cũng có những chướng ngại vật ngán đường anh trai cả. Chúc anh trai luôn đủ bản lĩnh nam nhi để vượt qua tất cả, trưởng thành và chín chắn hơn, không chỉ ở tuổi 24, 25 mà còn dài thật dài về sau nữa.
Các bạn vừa nghe chương trình Thêm một tuổi nữa rồi nhé, đồng chí anh, được thực hiện bởi biên tập viên Tiểu Nhật và MC Misty.
Những ông anh bà chị của chúng ta tuy nhiều lúc tranh cãi chảnh chọe với em út, nhưng đôi khi cũng là nguồn cảm hứng bất tận của những dòng viết cực kỳ đáng yêu đấy.
Ví dụ như chương trình Gửi chị của em do Aiko thực hiện.
Nó thương chị nó lắm lắm, mỗi lần chị bị mẹ mắng, thế nào nó cũng bênh. Nếu có hôm chị bị mẹ đánh đòn, thế là nó chạy quanh nhà khóc tùm lum, chạy sang nhà ông kêu ầm ĩ, thế là ông chạy sang, không cho mẹ đánh chị nữa. Chị nó cũng yêu nó lắm nhá, từ hồi nó còn trong bụng mẹ nó cơ, ngày nào chị cũng vuốt ve, âu yếm, kể chuyện cho nó nghe. Chị nó thích trẻ con mà lúc nào nó cũng nhớ đến chị nó nữa. Có lần nó được bố mẹ cho đi chơi Tết, còn chị nó phải trông nhà. Đến lúc về được người ta mừng tuổi, nó còn thản nhiên hỏi, còn chị gái cháu ở nhà nữa ạ. Lớn hơn một chút, thay những món đồ hàng mua theo cân là những lần đi ăn vặt của chị em nó, là lê hết hàng này đến quán nọ, không ăn linh tinh thì cũng ngồi cà phê đàm đạo. Trên đời này chỉ có duy nhất một người mà nó có thể đứng hàng giờ ngoài trời nắng chang chang giữa mùa hè để đợi, để đưa đón. Cũng chỉ có duy nhất một người có thể khiến nó tốn nhiều nước mắt đến thế. Và chỉ có duy nhất người ấy là hiểu rõ về nó hơn cả bản thân nó. Đấy là chị gái.
Chà, kết nối yêu thương trong năm qua có nhiều chương trình hay về gia đình quá. Nhất là các tâm sự của những người con dành tặng cha mẹ mình. Để chọn được một chương trình về chủ đề này trong vô vàn những chia sẻ rất hay kia thật là khó quá, khó quá đi.
Để béo giúp cho, nhắm mắt chọn bừa nhé. Vì chương trình nào cũng hay và đáng nghe cả mà. Cũng bất là chị bùa.
Con bé đứng ngẩn ngơ hồi lâu trước cánh cửa tủ để mở. Hình như nó sẽ khám phá ra một điều gì đó. Nhưng không, nó bỏ đi, ngơ ngác. Nhiều lần như vậy, cứ mỗi khi ôm đống quần áo khô vừa xếp của bố vào tủ là con bé lại đứng ngẩn ngơ. Nó không hiểu có điều gì đó kỳ diệu trong đó, sau những chồng quần áo ngăn nắp kia.
Cái điều kỳ diệu vô tình cuốn hút nó, mê hoặc nó như con bé đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Và cũng không biết từ bao giờ, con bé đứng ghiền trước tủ với cánh cửa mở toang. Nó như muốn tự mình khám phá ra một điều gì đó. Nó chỉ cho ưu tiên với cái tủ, với cái điều huyền bí trong kia.
Có lần, con bé đứng im, nhìn năm năm vào khoảng không đen ngòm trong tủ, rồi bỏ đi. Bất chợt, nó quay lại. Hít thật sâu, con bé nhận ra cái mùi kỳ lạ mà trước đó nó không thể nhận thấy. Nó bắt đầu xốc tung tủ quần áo lên và giang đôi cánh tay nhỏ bé của mình lùa hết vào mũi, như thể người ta vùi đầu vào một bó hoa hồng thơm ngát.
Vâng thưa các bạn, vừa rồi chính là cặp đôi MC Bơ San đáng yêu của chúng ta trong chương trình Cái mùi trong tủ do biên tập viên... À, lại một lần nữa, người có số kịch bản cao ngất ngưởng trong đội cầu vồng, bỏ xa các biên tập viên khác và độc chiếm danh hiệu biên tập viên năng suất nhất, không ai khác, chính là biên tập viên Tiểu Nhật.
Nhân nó đến Tiểu Nhật, nếu biết không, khi mới tham gia kết nối yêu thương, Tiểu Nhật đã có một chương trình cực kỳ xúc động về chính người mẹ kính yêu của mình nhé.
Lúc ấy... mình chỉ đơn giản nghĩ rằng mình làm gì, thăm mẹ có cần mình nữa đâu, mẹ, ba và cả chị. Hằng ngày vẫn ra ngoài để thăm mình. Nhưng lúc ấy, mình không muốn nhìn thấy mặt ba mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh phải đối diện với ba mẹ, mình cảm thấy khó chịu. Dù lòng cứ run lên, cứ muốn chạy ào đến. Và có lẽ mình sẽ mãi ích kỷ như vậy nếu như không có hôm đó. Những cơn đau quằn quại kéo đến, ngoài đi vắng, và mình đau đến tưởng chừng như không thể nào ngồi vững được nữa. Mình gọi cho mẹ, và chỉ có thể lấy hết sức để gọi lên 2 tiếng. Mẹ ơi.
Ôi, thời gian lên sóng của chúng ta sắp hết rồi Béo ơi, mà còn bao nhiêu chương trình hay về gia đình Nấm muốn điểm lại cho các bạn thính giả nghe nữa. Ví dụ như Ba ơi, con cái có điều bí mật của Kenny này, Quà tặng của mẹ nâu đá này, Bà bù yêu của con Linh Kinh này, và Người đàn ông yêu của Ren nữa. Nhiều quá đi mất ý.
Béo có ý kiến này, chúng ta sẽ chốt lại các chương trình về gia đình bằng một thành viên rất quan trọng nhưng rất ít được nhắc tới trong các chương trình khác nhé. Đồ Nấm đoán được đấy.
À, có phải là người ba không? Nấm biết rồi nhá, Béo định nói đến chương trình Những thư viện đang bay về trời của Ren phải không nào?
Chính xác.
Ngay khi đã là sinh viên rồi, tôi vẫn thường xuyên thủ thỉ cùng bà ngoại. Bà giúp tôi hiểu biết, bà cho tôi nhiều an ủi. Tôi nhớ cái lần chàng trai 20 tuổi khóc vì tuyệt vọng, bà nói, yên tâm, cháu sẽ có đủ. Làm sao bà có thể biết được? Bà cười mó mém, bà biết chứ, bà nhìn hạt giống người ta gieo. Bà biết sẽ mọc lên cây gì. Người phương Tây nói rằng mỗi người già là một thư viện. Khi người già mất đi, cái thư viện biến mất. Tôi vẫn còn một cái thư viện. Mẹ tôi ở quê nhà, cách gần một nửa chiều dài non nước. Tôi vẫn thường xuyên tra cứu mỗi lần gặp trúc trắc trên đường đời. Những lúc buồn nhất, tôi chỉ cần về ôm lấy cái thư viện vài giây là lòng lại được an ủi, hành thơi. Tôi vẫn thường xuyên lo sợ về một ngày, cái thư viện ấy không còn nữa, để lại một khoảng trống không gì bù đắp nổi, như cảm giác của tôi mỗi lần tôi về lại quê nhà thắp hương cho bà ngoại, giữa bạt ngàn hoang mộ.
Các bạn thân mến, ngoài tổng kết các trách tiêu biểu, chúng tớ còn muốn đọc cho các bạn nghe những phản hồi của thính giả về kết nối yêu thương trong suốt năm qua nữa đấy.
Và đây là thư của bạn Lưu Thị Thu Trang ở địa chỉ dinosaurius85@gmail.com. Mình là thính giả của Kết Nối Yêu Thương, có lẽ từ ngày đầu chương trình ra mắt. Có lẽ ở tuổi của mình hiện nay, nghe Kết Nối Yêu Thương không còn phù hợp nữa rồi. Mình có thể nói, chương trình là một nơi giúp mình vơi đi những nỗi buồn. Mình còn nhớ một câu nói của Kết Nối Yêu Thương: ở trong bóng tối mới biết cô đơn là như thế nào, và có trải qua những mất mát, tình cảm là rất đáng trân trọng.
Khi viết thư đến chương trình, thực sự lúc đó mình đã rất buồn, buồn cho bạn mình và cho cả bản thân mình nữa. Khi đó, tình cảm của mình bị tổn thương rất nhiều, có lẽ không gì đau đớn bằng người ta tin tưởng nhất lại phản bội ta. Nhưng có lẽ nhờ cái nỗi yêu thương mà mình đã vơi đi nỗi đau rất nhiều, cảm thấy như được an ủi phần nào và có cảm thấy những lời tâm sự của đội cầu vồng như chạm đến sâu thẳm trong tâm hồn mình vậy.
Cảm ơn bạn Trang đã gửi thư về cho bọn mình nhé. Những thính giả như bạn chính là động lực để đội cầu vồng làm việc và sản xuất những chương trình mới hàng ngày đấy.
Béo phải cảm ơn các thính giả vẫn lắng nghe chúng ta hàng ngày nữa chứ. Nghe đây này, em thay mặt đội cầu vồng, Nấm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến các bạn, những người vẫn hàng ngày lắng nghe chúng tớ, chia sẻ với chúng tớ, gửi thư cho chúng tớ. Và
chào giảm quá cô nương, còn phải để thời gian phát sóng cho các cầu vồng khác nữa chứ. Béo xin gửi lời cảm ơn của mình bằng một cách thiết thực hơn, xin gửi tặng các bạn bài hát Home của Chris Doughty.
Night, trying to hide the pain. I'm going to the place where love, feeling good, don't ever cost a thing.
different kind of pain. I'm going home, but to the place where I belong, and where your love has always been enough for me. Not running from, no, I think you got me all wrong. I don't regret this life chose for me. But these places and these places are getting old, so I'm going home. Getting longer, it seems. The closer I get to you, I'm not always been the best man, a friend for you, but your love remains true.